Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Chủ đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay: tỉnh thức với Chúa. Tỉnh thức ở đây nói về tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Cầu nguyện đó là một thứ đặc ơn Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta, nhưng mà sự cầu nguyện phải được sử dụng một cách hợp lý. Có một đứa trẻ nó làm bài thi địa lý, câu hỏi đặt ra là: em cho biết thủ đô của nước Anh là gì? Và nó ghi vào trong đó Paris. Nó về nhà nó dò lại bài, nó thấy sai rồi. Paris là thủ đô của nước Pháp. Nó cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa biến Paris trở thành thủ đô của nước Anh. Thưa quý vị, lời cầu nguyện đó không thể được nhầm. Ngày hôm nay chúng ta cũng được ơn để được tương gia, được cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà tinh thần cầu nguyện của chúng ta như thế nào để Chúa có thể ban phước cho mình? Có một người đàn ông với một đứa con trai của mình sống ở trong một cái cabin ở trên đồi gần dòng sông ở phía dưới. Đứa trai 5 tuổi, một ngày nọ ông dẫn đứa con trai của mình đi xuống dưới bờ sông và đặt những cần câu cá ở dưới sông đó. Họ cài mồi và để nhiều cái cần câu ở dưới sông đó. Rồi khoảng sau một tiếng đồng hồ, họ trở lại để xem những cần câu của mình nó có được cá hay không. Khi xuống dưới đó thì thấy dây câu nào cũng có cá mắc mồi cả. Đứa trẻ nó mới nói: con biết mà. Ông cha mới hỏi là: làm sao con biết? Nó nói: dạ tại vì con cầu nguyện để cho cá nó mắc mồi. Rồi họ bỏ mồi vô trong cần câu lại, rồi đem cá đi lên lại trên cabin để dùng bữa ăn nhiều. Sau bữa ăn rồi họ đi xuống lại để kiểm tra xem các cái dây câu có được mắc cá không. Lần này vẫn có cá ở trong tất cả các dây được mắc mồi. Thằng bé nó cũng nói rằng: con biết mà. Ông cha hỏi: làm sao con biết? Nói: dạ con có cầu nguyện nữa. Sau khi đó họ lại đi lên để các cái dây câu ở dưới đó. Và trước khi đi ngủ thì họ đi xuống dưới bờ sông để kiểm tra xem là có bắt được con cá nào hay không. Thì lần này không có con cá nào hết. Thằng bé mới nói: con biết mà, không có con cá nào đâu. Ông cha nói: làm sao con biết được? Thằng bé nói: dạ tại con không có cầu nguyện. Ông cha nói: tại sao con lại không cầu nguyện? Thằng bé nói: dạ tại hồi nãy mình có mắc mồi vô trong cái cần câu đó mà con cầu nguyện. Thưa quý vị, đôi khi trong đời sống của chúng ta có những cái sự cầu nguyện nó trở thành một thói quen, nhưng chúng ta không có cảm nhận được phải cầu nguyện như thế nào cho nó xứng hiệp ở trước mặt Đức Chúa Trời Cha của chúng ta. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm đến hình ảnh của Chúa chúng ta. Ngài đã cầu nguyện và Ngài dạy cho chúng ta cái tinh thần tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện như thế nào để cho lời cầu nguyện của chúng ta trở thành có giá trị. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Con lời Chúa là Cha kính yêu của chúng con trên trời. Cảm ơn Chúa vì trên con đường theo Chúa chúng con rất dại dột, Chúa ơi. Nhưng Ngài chỉ cho chúng con những phương pháp, những nguyên tắc thuộc linh để chúng con có thể sống cuộc đời của một người con Chúa xứng hiệp với sự yêu thương của Ngài. Buổi sáng hôm nay nguyện lời Chúa sẽ tiếp tục dạy cho chúng con những nguyên tắc thuộc linh để chúng con áp dụng trong cuộc đời của chúng con, và chúng con thấy được lời cầu nguyện được trở thành linh nghiệm. Nguyện Chúa ban phước cho mỗi chúng con trong tình yêu vô biên của Ngài. Chúng con dâng tấm lòng của chúng con cũng như sự ham mến học lời Chúa và ao ước rằng Chúa sẽ khỏa lấp đầy lòng của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, phần kinh thánh cho chúng ta thấy sau cái bữa tiệc ở trên phòng cao, bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đệ của mình, thì Chúa cùng với các môn đồ của Chúa đi đến một chỗ gọi là Gethsemane. Gethsemane đó là một cái vườn nằm ở trong cái rừng cây olive. Ở tại đây người ta trồng rất là nhiều cây olive để ép dầu. Và vì vậy người ta đặt cái tên là Gethsemane. Gethsemane có nghĩa là một cái bàn để ép dầu. Chúa Giêsu đã đi vào ở tại Gethsemane, nghĩa là Đức Chúa Trời đã đặt Chúa Giêsu vào trong một cái bàn ép. Người ta bỏ trái olive vào trong bàn ép để ép và lấy dầu ra để cho con người có thể sử dụng những dầu đó. Đức Chúa Trời đặt Chúa Giêsu ở trong một cái bàn ép để Chúa Giêsu phải đổ huyết ra, và bởi đó con người có thể kinh nghiệm được sự sống. Cho nên Chúa Giêsu đã bước vào trong cái bàn ép Gethsemane của Đức Chúa Trời. Và ở trong bàn ép Gethsemane đó, Chúa dạy cho tôi và các ông bà anh chị em cần phải tỉnh thức. Có ba điều chúng ta cần phải tỉnh thức. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm, đó là tỉnh thức trong nỗi đau của mình. Kinh Thánh nói rằng Chúa dẫn các môn đồ của Chúa đi đến một chỗ kia, rồi Ngài nói với các môn đồ rằng là các con hãy ngồi ở tại đây. Tám môn đệ ở lại đó, và Chúa dẫn ba môn đồ thân tín của mình là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi thêm một quãng nữa. Rồi Chúa bảo với họ rằng là linh hồn của thầy đau buồn cho đến chết, các con hãy ở đây và thức tỉnh với thầy. Rồi thì Chúa bước thêm một quãng xa nữa và Chúa cầu nguyện. Chúa dẫn tất cả các môn đồ của Chúa đi vào trong vườn Gethsemane với cái tinh thần là cầu nguyện. Ở tại phòng cao họ đã biết được cái nỗi đau khổ của Chúa Giê-xu trong lòng. Có một người phản ngài, nhưng họ không biết ai là kẻ phản ngài. Chính bản thân của họ đã tự suy nghĩ rằng mình không thể là kẻ phản Chúa được, nhưng mà họ không biết ai là kẻ phản ngài. Và khi họ bước vào ở trong vườn Gethsemane này thì họ cảm thấy mệt mỏi sau một ngày hoạt động. Bây giờ trời đã tối rồi, Chúa Giê-xu bảo họ cầu nguyện nhưng mà họ mệt quá. Ai nấy đều buồn ngủ, đôi mắt của họ nặng trĩu, cho nên họ thay vì cầu nguyện thì ngủ. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì Ngài đi tới một quãng và tại đó Ngài cầu nguyện. Ngài cầu nguyện điều gì? Ngài nói rằng lại cha, nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Thưa quý vị, tại sao Chúa Giê-xu lại cầu nguyện với Đức Chúa Cha là xin cắt chén này khỏi con? Có phải là Chúa Giê-xu sợ chết không? Không, Chúa Giê-xu không hề sợ chết, bởi vì Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng chẳng ai có quyền cắt mạng sống của ta, nhưng ta tự phó trả. Như vậy nếu Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá thì đó là một sự tự nguyện của chính Ngài, chứ không phải là bởi bàn tay của con người, cho nên Ngài không thể sợ chết được. Hơn nữa, trong cái đêm mà Chúa Giê-xu bị bắt này, Chúa Giê-xu đã từng nói với Gia-cơ, nói với Phi-e-rơ, nói với các môn đồ của Chúa rằng là nếu như cần thiết, Chúa có thể xin cha ban cho 12 đạo thiên sứ để mà đối diện với những kẻ nghịch thù tới bắt Ngài. Cho nên Chúa có đủ quyền năng để Chúa có thể đi ra khỏi cái hoàn cảnh đau khổ mà Đức Chúa Giê-xu đang đối diện. Nhưng Chúa đang nói với các môn đồ rằng linh hồn của thầy đau buồn cho đến chết. Tại sao Chúa lại đau buồn? Có phải tại vì Chúa sợ bị đóng đinh không? Hình phạt đóng đinh là một hình phạt gọi là tàn ác và kinh khiếp nhất ở trong thời điểm bây giờ. Có phải tại vì Chúa sợ đóng đinh không? Không phải Chúa sợ đóng đinh, bởi vì Chúa biết rằng đó là lý do Chúa phải đến trần gian này. Nếu Chúa không đến trong trần gian này và chịu chết trên thập tự giá thì nhân loại không thể có được sự cứu rỗi. Vì vậy, nếu Chúa biết đó là cái chết của Ngài, thì tại sao Ngài buồn? Ngài đã từng nói rằng, đây là thân thể của ta vì các con mà phó trả. Và khi nào mà Chúa được treo trên thập tự giá, thì Chúa sẽ kéo mọi người đến gần Ngài. Cho nên Chúa biết rằng Chúa đến thế gian là để chịu chết và để chịu chết trên cái chết của thập tự giá. Như vậy Chúa sẽ không thể sợ. Nhưng tại sao linh hồn của Chúa lại đang đau buồn cho đến chết? Chúa đau buồn bởi vì đây là giờ phút mà Đấng Thánh Khiết, Con của Đức Chúa Trời, sẽ phải gánh lấy tội lỗi của tất cả nhân loại này dầm ở trên cơ thể của Ngài. Một Đấng chưa hề biết tội lỗi là gì phải gánh tất cả tội lỗi của nhân loại. Chúa đau buồn bởi vì Ngài biết rằng khi tội lỗi được trút đổ trên Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ im lặng, sẽ ngoảnh mặt, sẽ xoay ra khỏi Ngài. Và đó là điều mà Đức Chúa Giê-xu lấy làm đau khổ nếu cha lìa bỏ Ngài. Ý thức về cái nỗi đau đó đã làm cho Chúa Giê-xu buồn bực cho đến chết. Thưa quý vị, khi đời sống của chúng ta đối diện với những cái nan đề nào đó, nếu cái việc đó nó nhẹ, quý vị sẽ không có cảm thấy đau buồn lắm, phải không? Cũng có cảm thấy khó chịu, cũng có thể cảm thấy buồn bực, nhưng mà không đau buồn cho đến chết. Nhưng nếu như chúng ta ý thức được cái sự việc nó trở thành nghiêm trọng với mình, ví dụ như quý vị mắc một món nợ mà không thể trả nổi trong suốt cuộc đời của mình, quý vị nghĩ rằng chắc cái chết nó mới làm cho mình được buông thả. Quý vị có thể sống trong một cái hoàn cảnh bất hạnh nào đó của gia đình mình, cứ nghĩ rằng chỉ có cái chết mới làm cho mình được thanh thản, vân vân. Nhiều người suy nghĩ đến cái chết bởi vì họ ý thức được cái sự việc đang xảy ra trong cuộc đời của họ là một sự việc nghiêm trọng mà họ không thể giải quyết được. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu dẫn ba môn đồ đến gần với một mục đích là dạy cho các môn đồ của mình tỉnh thức ở trước cái nỗi đau. Chúa Giêsu đang ở trong cái tâm trạng đau khổ và Ngài làm gì ở trong cái lúc mà linh hồn của Ngài buồn bực đó? Kinh Thánh nói rằng là Ngài đi thêm một cái khoảng cách vài bước nữa rồi quỳ gối xuống cầu nguyện. Ở trong sách Luca thì giải thích cho chúng ta cái khoảng cách này là khoảng chừng ném một viên đá. Ném một viên đá có nghĩa rằng cái người ngồi đằng này có thể nghe cái gì của người đằng kia nói và có thể thấy được những gì người kia làm. Chúa Giêsu đang dùng một cái hình ảnh của chính Ngài tách rời ra, nó trở thành một cái video sống đặng trước mặt các môn đệ của Chúa để biết được Ngài phải làm gì để đối diện với nỗi đau. Vì vậy Chúa đang muốn dạy cho họ cái bài học là các con phải tỉnh thức trước nỗi đau như chính Chúa đang tỉnh thức trước nỗi đau. Và Chúa đã tỉnh thức trước cái nỗi đau của Ngài là gì? Chúa cầu nguyện với Cha rằng: Cha ơi, xin cho chén này lìa khỏi con. Cái câu nói của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu mang một cái xác thịt yếu đuối giống như tôi, giống như quý vị, giống như các sứ đồ của Chúa. Nếu được thì Cha ơi, cất chén này lìa khỏi con. Có phải đó là lời cầu nguyện mà chúng ta đã từng cầu xin khi chúng ta bị đau yếu không? Chúa ơi, xin cho bệnh này lìa khỏi con. Có phải đó là nỗi trở ngại trong cuộc sống khi quý vị bị thất nghiệp không? Xin Chúa cho con có được việc làm và đem con ra khỏi cái tình trạng bị thất nghiệp. Bất cứ một cái vấn đề gì đó mà nó lớn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó tương tự giống như vậy. Cha ơi, xin cất cái này ra khỏi đời sống con. Nhưng Đức Chúa Giêsu đang dạy cho các sứ đồ một cái bài học về sự tỉnh thức ở trong cái hoạn nạn của mình, ở trong nỗi đau buồn của mình. Song không theo ý của con mà theo ý của Cha. Điều đó có nghĩa rằng là những cái hoàn cảnh đau buồn nó xảy ra trong đời sống của chúng ta đó, Đức Chúa Trời biết. Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả những sự việc xảy ra trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Cho dù tôi, quý vị có thể ở trong những tình trạng tật bệnh mà những người khác không bệnh tật như mình, chúng ta đau khổ, nhiều khi chúng ta tuyệt vọng. Cho dù tôi và quý vị có thể ở trong những tình trạng kinh tế mà không ai ngặt nghèo như mình, không ai thông cảm được mình, nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng tể trị và Ngài thấy tất cả mọi sự. Nhưng Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ bài học gì? Không theo ý của con, nhưng mà theo ý của Cha. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời khi Ngài không can thiệp cho những vấn đề đang xảy ra đến với đời sống của tôi với các ông bạn cho em, nghĩa là Ngài có cái ý muốn của Ngài, là Ngài đồng ý với những diễn tiến xảy ra đó. Vì Ngài đồng ý với những diễn tiến xảy ra đó mà Chúa Giêsu nói rằng: con chỉ ước mong Cha cất cái điều này đi, con không phải chết cái chết trên thập tự giá. Nhưng thưa Cha, đó là ý muốn của Cha thì xin ý của Cha được nghe. Và thưa quý vị, có bao giờ chúng ta cầu nguyện với Chúa là xin vâng phục với ý muốn của Chúa? Nếu như Chúa đặt con ở trong tình trạng bị đau, nếu như Chúa đặt con ở trong tình trạng nghèo khó, nếu như Chúa đặt con ở trong tình trạng con phải bị đụng xe, dĩ nhiên Chúa không có ép buộc hay là Chúa không có điều khiển những cái sự việc đó nó xảy ra. Nhưng thưa quý vị, Chúa biết. Chúa chưa can thiệp trên đời sống của chúng ta bởi vì Chúa biết. Và Chúa muốn đời sống của chúng ta là gì? Hãy tỉnh thức trước nỗi đau để có được một lời cầu nguyện là: Chúa ơi, con xin vâng phục ý của Cha trong cái bối cảnh, trong cái sự việc, trong cái nỗi đau đang xảy đến cùng cuộc đời của mình. Thưa quý vị, Chúa đồng cảm với tất cả mỗi một người. Bởi vì Chúa không muốn cho ai ở trong cái việc là phải uống cái chén đắng cả. Chính Chúa Ngài cũng không muốn mà, phải không? Nhưng mà Chúa muốn dạy rằng nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tập để vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúa nhìn về Phi-e-rơ, Gia-cơ và dân ba môn đệ thân tín của Chúa. Đây là những người mà trong tương lai gần họ sẽ có những cái nỗi đau, hoặc là họ sẽ có những trách nhiệm, hoặc là sẽ có những cái gánh nặng. Chúa biết rằng Phi-e-rơ chỉ vài tiếng đồng hồ nữa đây sẽ là một người chối Chúa. Điều đó sẽ làm dằn vặt ở trên con người đó. Chúa biết rằng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa đây Chúa có thể trao cái gánh nặng cho dân, bởi vì dân sẽ phải chăm sóc cho bà Marie thay vì là bà Marie sống với các em của Chúa Giê-xu. Chúa có thể nhìn thấy rằng trong một thời gian ngắn sắp tới đây thì Gia-cơ, người sứ đồ, anh của dân này sẽ phải bị giam ở trong tù ngục. Chúa thấy tất cả những điều đó. Ai sẽ là nỗi đau của họ? Nhưng ngoài ra Chúa còn biết rằng cái tương lai dài của họ, họ còn đối diện với những cái nỗi đau khác nữa. Chúa biết về Phi-e-rơ trong tương lai của ông sẽ phải đối diện với một cái nỗi đau mà dân ghi lại là ông phải chết cách nào cho được sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói với Phi-e-rơ rằng khi người trẻ người muốn đi đâu cũng được tùy ý. Nhưng mà khi người về già thì sao? Người sẽ đưa tay ra, người ta sẽ dẫn người đi đến chỗ mà người không muốn. Và Kinh Thánh dân chú thích rằng Ngài nói điều đó để chỉ về việc Phi-e-rơ phải chết cách nào cho được sáng danh Đức Chúa Trời. Theo sử sách kể lại thì Phi-e-rơ đã nhận một cái chết trên thập tự giá. Nhưng truyền thuyết nói rằng là ông ta đã nói với tất cả những người đóng đinh mình rằng là tôi không xứng đáng được đóng đinh như thầy của tôi, xin đóng đinh tôi ngược đầu xuống dưới đất. Ông chết trên cái chết thập tự giá giống như Chúa Giê-xu, nhưng ông nói rằng tôi không xứng đáng được như thầy của tôi, xin cho tôi đóng đinh ngược đầu xuống. Và người ta thực hiện cái điều đó. Đó là nỗi đau, đó là sự cô đơn, đó là sự buồn bực cho đến chết của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ có thể vượt qua được cái điều đó hay không? Chúa biết rằng dân một người mà trong tương lai sẽ bị đày ở trong một cái hoang đảo Patmo, và tại đó ông sẽ cô đơn một mình, không có ai cả. Liệu dân có thể trải qua được những ngày tháng đau khổ bị giam ở trên đảo Patmo đó hay không? Chúa biết được rằng là Gia-cơ, cái người đang bị giam trong tù đó, một ngày sẽ bị vua Herod chém đầu, và Gia-cơ sẽ là người tuẩn đạo đầu tiên vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bị chém đầu ở trong ngục. Liệu Gia-cơ có trải qua được những cái nỗi cô đơn và buồn bực đó không? Thưa quý vị, Chúa đang muốn nói rằng là chỉ có thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới amen được trong cái chén đắng mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta uống. Chúa cho phép để Phi-e-rơ trong tương lai sẽ phải chết một cái chết trên thập tự giá. Chúa cho phép để dân trong tuổi về già của mình phải bị đày ở trên đảo Patmo. Chúa cho phép để Gia-cơ, anh của dân, phải bị chém đầu ở trong ngục. Tất cả những điều này đều là những gánh nặng, đều là những nỗi đau mà họ cô đơn đối diện. Và thưa quý vị, chúng ta cũng có thể đối diện những nỗi đau nào đó trong cuộc sống của mình. Điều quan trọng của tôi và các bạn cho em là hãy học biết để văn phục ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của mình. Chỉ có khi chúng ta học biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể bước đi ở trong những cái nỗi đau của mình với một tinh thần amen mà trao cuộc đời của mình lên trong bàn tay Chúa. Thưa quý vị, câu gốc của chúng ta trích trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 8 nói rằng hãy tỉnh thức, tại vì chúng ta là con cái của ban ngày, cho nên chúng ta phải tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin. Cái áo giáp mà Chúa trang bị cho chúng ta là gì? Là đức tin. Để làm gì? Để chúng ta đối diện trước những nghịch cảnh đó. Những nghịch cảnh nó không theo như ý của chúng ta, nhưng áo giáp bằng đức tin sẽ làm cho chúng ta can đảm để đối diện trước những nghịch cảnh đó. Áo giáp của chúng ta là áo giáp bằng tình yêu, nghĩa là chúng ta sẽ đối diện với những kẻ nghịch thù mình. Chúng ta sẽ đối diện với những người làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta bực mình, làm cho chúng ta vấp ngã. Nhưng áo giáp tình yêu thương sẽ giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những cái kẻ thù đó. Chúa muốn chúng ta phải đội mão bằng hy vọng cứu rỗi, bởi vì những gánh nặng trong cuộc sống nhiều lúc đã làm cho tôi hay cho quý vị chao đảo đến nỗi chúng ta đánh mất cả đức tin của mình. Thưa quý vị, chỉ có mão hy vọng cứu rỗi mới có thể giúp cho chúng ta đi ở trong con đường mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đi, và sẵn sàng vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời nếu như Ngài muốn chúng ta vẫn phải uống chén đắng đó. Vậy nên cái bài học đầu tiên của chúng ta là hãy tỉnh thức ở trước nỗi đau của mình. Chúng ta phải tỉnh thức để cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời trước những nỗi cô đơn và những nỗi đau mà chúng ta có thể phải đối diện với. Điều thứ hai chúng ta học với Chúa của chúng ta, đó là tỉnh thức khi cần thiết. Chúng ta cần phải có sự tỉnh thức để cầu nguyện khi chúng ta cần thiết. Sau khi Chúa Giê-xu đã cầu nguyện lần thứ nhất rồi, Chúa trở lại với ba môn đệ và thấy họ đang ngủ. Chúa nói cùng với Phi-e-rơ, vậy các con không thể thức nổi được với thầy một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ, thì tâm linh thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Thưa quý vị, khi Chúa trở lại, thấy mắt họ nặng trĩu, không thể tỉnh thức được để cầu nguyện. Chúa muốn cho họ học ở nơi cái hình ảnh của Ngài để chính họ cầu nguyện cho họ. Bởi vì họ sẽ phải đối diện với những cái giây phút họ không biết, những cái việc họ không biết, nhưng mà Chúa biết chứ. Và chỉ có một cách duy nhất là bằng sự cầu nguyện thì họ mới có thể bước đi được. Nhưng thưa quý vị, họ không thể thức được. Chúa nói rằng các con không thức được một giờ sao? Thưa quý vị, một giờ ở đây không đề cập đến vấn đề thời gian, nhưng mà một giờ ở đây đang đề cập đến cái thời điểm mà nó sẽ xảy ra những cái nan đề cho họ. Thưa quý vị, đây là lúc cần thiết để tranh đấu, không phải là bằng gươm, nhưng bằng sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện để chúng ta không lẩn tránh sự việc theo cái ý thích của mình, nhưng vâng phục theo ý muốn của Cha chúng ta trên trời. Chúa có thể hiểu rõ Phi-rơ, Gia-cơ, Giang. Chúa có thể hiểu rõ tôi và các bạn kia. Ngài hiểu rõ tâm thần chúng ta thì muốn, nhưng xác thịt của chúng ta thì yếu đuối. Thưa quý vị, các môn đồ có ai muốn bỏ Chúa không? Các môn đồ có ai muốn chối Chúa không? Có ai mà muốn để cho Chúa cô đơn một mình không? Không. Họ đã từng nói chúng ta hãy đi với Thầy để đồng chết với Thầy. Họ đã thề hứa rằng ai chối ai bỏ Thầy, nhưng tôi không bỏ Thầy. Thưa quý vị, cái đó là cam kết của họ. Tâm linh thì muốn lắm, nhưng có một điều họ không hiểu, xác thịt thì yếu đuối. Và đây cũng là cái kinh nghiệm xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, là lòng tôi hay các ông bạn cho em không bao giờ nghĩ rằng mình chối bỏ Chúa. Lòng tôi hay các ông bạn cho em không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ thiếu đi tình yêu đối với Chúa. Nhưng thưa quý vị, xác thịt thì yếu lắm. Chính Chúa hiểu rõ cái xác thịt yếu đuối, cho nên Ngài kêu gọi chúng ta là hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi vì Chúa cũng mang một xác thịt, cho nên Chúa cũng cảm biết được thế nào là sự yếu đuối của xác thịt. Khi Ngài cầu nguyện rằng lại Cha, xin cho con đừng uống chén này, Chúa hiểu rõ cái nỗi yếu đuối đó trong lòng của tôi và các ông bạn chị em. Nhưng chỉ có cầu nguyện mới là giải pháp. Tỉnh thức và cầu nguyện bởi vì tâm linh con rất muốn, nhưng phải nhớ rằng xác thịt của con nó yếu đuối. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện tức là con trao gửi nan đề của con lên cho Chúa để Ngài xử lý cái vấn đề đó theo ý muốn và theo phương pháp của Ngài. Chứ dù người già có thể hãnh diện rằng ô tôi kinh nghiệm nhiều, tôi không sao đâu. Nhưng thưa quý vị, người già cũng sẽ vấp ngã. Chứ gì những người trẻ nghĩ rằng tôi mạnh sức không sao đâu, nhưng mà người trẻ cũng sẽ kiệt sức. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì người đó mới được sức mạnh. Người đó sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy không mệt, đi không mỏi. Tại vì lòng của người đó biết trong đời. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện ở đây không phải là cầu nguyện để lẩn tránh, không phải cầu nguyện để cho cái sự việc nó không xảy ra, không phải cầu nguyện để chúng ta chạy trốn, nhưng cầu nguyện để thắng hơn. Đây là một bài học mà Chúa muốn cho các môn đồ của Chúa phải kinh nghiệm, cũng như chúng ta phải kinh nghiệm. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ. Thưa quý vị, chúng ta không thể biểu ma quỷ nó đừng cám dỗ chúng ta. Chúng ta không thể làm điều đó. Nhưng Chúa bảo chúng ta cái phương pháp là con phải cầu nguyện thì con sẽ không xa vào trước cám dỗ. Ma quỷ nó có thể tạo những cái bẫy để tôi và các anh và chị em bước đi và lạc vào trong những cái bẫy đó. Nhưng sự cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta biết được đâu là cái bẫy của ma quỷ mà chúng ta không bị xa vào. Cho nên đây là cách mà Đức Chúa Trời muốn cho tất cả các sứ đồ của Chúa cũng như tôi và các bạn cho em cẩn thận. Ma quỷ có thể xui dục đời sống của chúng ta là không có xui dục quý vị phạm tội hay làm cái điều ác gì đâu. Ma quỷ nó xui dục tôi và quý vị là đừng sống theo mục đích của Đức Chúa Trời. Cái mục đích của đời sống chúng ta là gì? Sống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó chỉ cần xui dục cho tôi và quý vị sống, nhưng mà đừng tôn vinh Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, sai mục đích, cuộc đời chúng ta không còn có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Cho nên đừng nghĩ rằng là ma quỷ nó xui dục chúng ta là chúng ta sẽ đi giết người, chúng ta sẽ phạm tội tà dâm, chúng ta sẽ đi trộm cướp không. Có lẽ trong thâm tâm quý vị không bao giờ nghĩ rằng mình phạm tất cả những điều đó được. Nhưng mà ma quỷ nó đâu có xui dục chúng ta phải làm những điều đó đâu. Nó chỉ cần xui dục chúng ta đừng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và thế là cuộc đời chúng ta thất bại. Thiếu tỉnh thức chúng ta sẽ không hoàn thành được sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu của chúng ta đã cầu nguyện là không theo ý của con. Ngài cầu nguyện giống hệt như vậy, không theo ý của con nhưng mà theo ý của Cha. Ngài cầu nguyện để cho cái cuộc đời của mình, cái chức vụ của mình nó phải đi đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã soi đến thế gian. Cho nên chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Chúa cho chúng ta nhận ra rằng mỗi chúng ta tâm linh thì muốn lắm, nhưng xác thịt chúng ta yếu đuối. Quý vị có thấy sự yếu đuối của mình không? Tôi thấy mình rất là yếu đuối và rất là dễ bị sai lệch. Xác thịt mà yếu đuối thì sẽ làm cho tâm linh của chúng ta yếu đuối. Vì vậy cho nên Chúa đã cất tiếng xin cho cất chén này trong đời sống tôi và quý vị cũng đã nhiều lúc nói: Chúa ơi, đừng để con bị như vậy. Nhưng cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin để mình có được cái điều gì thì dễ lắm, thưa quý vị. Nhưng mà cầu nguyện để chính mình có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đòi hỏi chúng ta phải tranh chiến ở trong sự cầu nguyện, chúng ta mới làm được. Chúa Giêsu của chúng ta đã phải tỉnh thức để tranh chiến trong sự cầu nguyện. Luca ghi lại cho chúng ta cái hình ảnh của Chúa Giêsu cầu nguyện. Ở trong sách Luca đoạn 22 câu 44 nói rằng Ngài đấu tranh, Ngài tranh chiến ở trong sự cầu nguyện đến nỗi mồ hôi của Ngài tuôn ra như giọt máu lớn. Thưa quý vị, khi chúng ta đọc cái thánh chúng ta chỉ thấy có một câu là Cha ơi xin cứu con khỏi uống chén này, không theo ý con mà theo ý Cha. Chúng ta thấy nó ngắn quá phải không? Nhưng mà thưa quý vị, cái đó nó chỉ tóm tắt lại cái ý nghĩa của cái bài cầu nguyện Chúa mà thôi. Sự cầu nguyện của Chúa nó không phải chỉ đơn sơ như vậy, nhưng mà Chúa đổ lòng của Ngài để Chúa ơi cho con có thể đi được con đường mà Cha đã sai con đến trong thế gian này. Cho con có thể đủ can đảm để gánh thay tội lỗi của toàn thể nhân loại và nhận lấy cái chết sỉ nhục ở trên thập tự giá để họ được sống, để họ được cứu, để họ được đến gần Cha. Thưa quý vị, điều đó đòi hỏi phải tranh đấu. Chúa có thể không giải cứu Chúa Giêsu thoát khỏi cái con đường thập tự giá, nhưng khi Chúa Giêsu phải tranh chiến trong sự cầu nguyện thì Luca ghi rằng là Đức Chúa Trời ban thiên sứ của Ngài xuống để thêm sức cho Chúa Giêsu. Thêm sức để làm gì? Để tranh chiến trong sự cầu nguyện là con phải đi theo ý muốn của Chúa. Vậy nên chúng ta cần có cái sức đó đó, chúng ta cần cái năng lực đó đó để chúng ta đi theo được ý muốn của Đức Chúa Trời trong những trường hợp mà chúng ta thấy rằng Chúa ơi sao Chúa lại để những việc này xảy đến với đời sống của con. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta nghĩ giống như là Chúa không thương con, Chúa không hiểu gì con trong cái hoàn cảnh này sao? Không, Đức Chúa Trời hiểu rất là rõ. Có một cái câu chuyện của một vị mục sư, ông ta có một đứa con nhỏ, còn trẻ thôi mới có mấy tuổi, nhưng mà nó bị một cái chứng bệnh bị liệt não. Nên cái việc mà bác sĩ cần phải làm đó là bây giờ họ phải đâm một cái mũi kim dài 6 inch vào ở trong cái cột sống của cổ để họ rút cái chất nước ở trong đó ra để họ thử nghiệm phân tích về cái tình trạng bệnh của đứa trẻ nó như thế nào. Cái phương pháp làm việc thì có, nhưng mà sự nguy hiểm có thể xảy ra. Bác sĩ nói rằng nó đòi hỏi là đứa trẻ phải ở yên, bởi vì nếu mà đứa trẻ nhúc nhích nó có thể đụng chạm đến cái dây thần kinh của đứa trẻ, và nếu đụng chạm đến cái dây thần kinh của đứa trẻ thì coi như nửa người nó trở xuống sẽ bị liệt. Họ đi đến cái chỗ băn khoăn là không biết có nên cho đứa trẻ tiến hành cái việc lấy tủy sống ra để mà thử nghiệm hay không, nhưng mà không có cách nào khác. Bác sĩ nói rằng đó là phương pháp duy nhất để hiểu được cái tình trạng bệnh của cháu như thế nào. Và tới cuối cùng thì ông mục sư đành phải để cho đứa trẻ của mình phải được bác sĩ rút cái tủy sống ở nơi cổ ra để xem cái tình trạng bệnh của cháu như thế nào. Rồi trước khi tiến hành cái việc phẫu thuật, bác sĩ nói thôi bây giờ mục sư vào để yên ủi cho nó, coi cái tình trạng của nó như thế nào. Khi mục sư đi vào thì đứa con khóc: cha ơi xin cha cứu con, xin cha cứu con. Đứa trẻ nó sợ và nó kêu với ông mục sư là cha ơi xin đừng để cho con phải bị như vậy, bị như kia. Nó sợ lắm. Các bác sĩ nói rằng bây giờ đã đến giờ để giải phẫu, bây giờ xin mục sư vui lòng ra khỏi phòng. Ông mục sư đi ra, cứ nghe cái tiếng của con mình gọi: cha ơi cứu con, cha ơi cứu con. Và thưa quý vị, ông mục sư nói rằng chưa có bao giờ tôi đau cái nỗi đau lớn như vậy. Cái nỗi đau rằng biết là con mình cần mình trong thời điểm đó đó, nhưng mà mình không thể có mặt được, mình không thể ở đó và phải để cho các bác sĩ tiến hành cái cuộc phẫu thuật. Thưa quý vị, cái câu chuyện nói lên rằng Đức Chúa Trời thấy cái việc để cho Chúa Giê-xu phải chịu chết trên thập tự giá đó là một điều sỉ nhục, một điều đau đớn. Nhưng Chúa không thể làm gì khác hơn, bởi vì nếu Chúa Giê-xu không đi trên con đường thập tự giá thì toàn thể nhân loại sẽ chết. Nếu con không bằng lòng chết trên thập tự giá thì tất cả những đứa con khác của ta sẽ chết hết. Và vì vậy Đức Chúa Trời của chúng ta đã phải im lặng để cho Chúa Giê-xu phải đi ở trên con đường thập tự giá đó. Chúa Giê-xu của chúng ta ở trong vườn Gethsemane này, Ngài đổ mồ hôi để cầu nguyện với Cha rằng xin cho chén đắng này lìa khỏi con. Nhưng Đức Chúa Trời đã phải đổ nước mắt của Ngài mà nói rằng thánh ý của Cha phải được nên. Thưa các bạn chị em, chúng ta có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng khi Đức Chúa Trời im lặng ở trong cuộc sống của mình không? Câu gốc của chúng ta nói rằng chúng ta phải ý thức để mặc lấy cái áo giáp bằng đức tin để chúng ta có thể đi trong cái hoàn cảnh Đức Chúa Trời cho phép và hy vọng cứu rỗi của chúng ta không bị đánh mất. Cái sự hy vọng chúng ta chỉ có được khi nào chúng ta bước vào trong sự tỉnh thức để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nếu không có tỉnh thức cầu nguyện thì thưa quý vị, có lẽ chúng ta sẽ sống ở trong cái niềm đau nó vật vã cuộc đời của mình và chúng ta không chống chọi nổi. Tại đây có những người ở trong những sự khốn khổ mà khi chia sẻ không thể cầm được nước mắt. Bởi vì chúng ta không san sẻ được nỗi đau của anh chị em mình. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng có thể thấy rõ tất cả những nỗi đau đó. Và Ngài khích lệ cho tôi, cho quý vị rằng hãy tỉnh thức để mặc áo giáp bằng đức tin và bằng tình yêu thương đó, rồi đổi lấy cái mão hy vọng cứu rỗi của mình. Đó là cái con đường để chúng ta tranh chiến, đó là con đường để chúng ta chiến đấu bằng sự cầu nguyện. Chúa của chúng ta nhờ sự chiến đấu ở trên con đường cầu nguyện này mà khi Giuđa dẫn bọn lính tới thì Chúa Giê-xu hỏi họ rằng các ngươi tìm ai? Bọn lính nói rằng tìm Giê-xu người Nazareth. Chúa Giê-xu nói chính ta đây. Ngài bước ra để đối diện với kẻ thù nghịch, nhưng Ngài nói rằng đừng đụng chạm với đến những người này, hãy để cho họ đi. Quý vị thấy trong sự chiến đấu cầu nguyện, Chúa sẵn sàng đối diện với nỗi đau một mình, nhưng Ngài bảo vệ những kẻ thuộc về Ngài. Phi-e-rơ mô tả rằng khi họ lăng nhục, Chúa không hề rủa lại. Khi Ngài chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa. Mặc dù Ngài có thẩm quyền, mặc dù Ngài có uy quyền, nhưng Ngài chỉ phó thác chính mình Ngài cho đấng xử đoán công bình mà thôi. Chính bởi cái sự tranh chiến trong sự cầu nguyện này mà bước lên trên thập tự giá chịu đóng đinh, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh mình trên thập tự giá rằng lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết những việc mình làm. Làm sao Chúa có thể cầu nguyện cho những kẻ đã đóng đinh mình bằng cái lời cầu nguyện như vậy được? Thưa quý vị, chỉ vì Chúa Giê-xu đã tỉnh thức trong sự cầu nguyện để cầu nguyện xin ý của Cha được nên. Ngài đã chiến đấu để tỉnh thức cầu nguyện ở trước nỗi đau, và Ngài cũng đã chiến đấu để tỉnh thức cầu nguyện khi cần thiết nhất. Khi Chúa Giê-xu trở lại trong câu 43 nói rằng Chúa thấy họ vẫn ngủ vì mắt của họ nặng trĩu. Thưa quý vị, họ yếu đuối đến mức độ không thể mở mắt ra để cầu nguyện nổi nữa. Có phải nỗi đau nó hoành hành trên đời sống tôi và các bạn chị em đến nỗi nhiều lúc chúng ta không dám mở miệng ra để mà cầu nguyện với Chúa? Thưa quý vị, nỗi đau của Chúa bây giờ nó tăng thêm lên. Tại vì Chúa nhìn thấy các môn đồ của Chúa. Khi Ngài khích lệ họ tỉnh thức cầu nguyện thì họ ngủ. Ngày hôm nay nếu đời sống của tôi và các ông bạn chị em không thể đủ sức để đối diện với những nghịch cảnh của mình, chúng ta oán trách Đức Chúa Trời, chúng ta thù Đức Chúa Trời, chúng ta ghét Đức Chúa Trời, chúng ta bỏ nhóm, chúng ta không muốn quan hệ với những anh chị em chúng ta nữa, thì thưa quý vị, chúng ta đang chất thêm trên nỗi đau của Chúa Giê-xu bằng những nỗi buồn giống như các môn đồ của Chúa vậy. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức khi cần thiết. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là tỉnh thức trong giờ bị phản nợ. Chúa trở lại với cái môn đề sau lần cầu nguyện thứ ba. Chúa nói các con bây giờ vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này đã đến giờ con người bị phản nợ vào tay những kẻ tội ác. Hãy thức dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản thầy đã đến. Sau ba lần cầu nguyện, Giuđa đã dẫn bọn lính đến nơi. Chúa Giê-xu nói rằng bây giờ là giờ mà con người sẽ bị phản nợ vào tay của những kẻ tội ác. Môn đồ không biết những việc này, nhưng Chúa Giê-xu thì biết. Môn đồ không hiểu những cái diễn tiến xảy ra, nhưng Chúa Giê-xu thì biết rõ tất cả những diễn tiến xảy ra. Mà Ngài nói với cái môn đồ của Ngài rằng là cái giờ phút mà Chúa đối diện với kẻ mà hành hung Ngài, cái kẻ mà bắt Ngài đó, thì các môn đồ sẽ bỏ ta mà chạy trốn. Chúa biết rõ tất cả những diễn tiến xảy ra. Thì thưa quý vị, cái niềm đau của Chúa nó sẽ lớn đến giường nào. Chúng ta phải hiểu được cái nỗi buồn bực mà Chúa nó cho đến chết của Chúa nó lớn đến giường nào. Bởi vì Chúa thấy tất cả những cái diễn tiến như vậy. Chúa biết cái môn đồ nằm ngủ mà không thể trỗi dậy cầu nguyện. Chúa biết rằng là khi Ngài đối diện với kẻ thù cầm tay bắt Ngài, thì những môn đồ sẽ chạy trốn để tự giải thoát cho bản thân của mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời Ngài không cất chén của Chúa Giê-xu uống, nhưng Ngài làm một việc đó là Ngài ban thiên sứ của Ngài thêm sức cho để Chúa Giê-xu có thể đi trọn được con đường. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy những điều yếu đuối đó trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Phaolô viết thư ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 nói rằng những sự cám dỗ, những cái sự thử thách, những hoạn nạn khó khăn đó xảy đến cho anh em không bao giờ quá sức của mình đâu. Tại vì Đức Chúa Trời tể trị, cho nên Ngài có thể nói rằng Ngài không để cho anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ thì Ngài sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu được. Quý vị có tin rằng là trong nỗi đau của mình Chúa sẽ mở lối thoát không? Đây là lời hứa của Chúa. Hãy đổi lấy cái mã hy vọng cứu rỗi của mình, bởi vì đây là lời hứa của Chúa. Và thưa quý vị, sự cầu nguyện không làm thay đổi cái hoàn cảnh của chúng ta, nhưng sự cầu nguyện làm thay đổi con người chúng ta để vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện không làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về hoàn cảnh, nhưng sự cầu nguyện làm thay đổi cái tầm nhìn của chúng ta theo cái cách nhìn của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện sẽ biến đổi cái tinh thần của chúng ta trong cái lối cầu nguyện là Chúa ơi, con không muốn những điều này. Nó đi vào ở trong cái tinh thần là xin điều đó xảy đến cho con theo như ý muốn của Chúa. Sự cầu nguyện sẽ cho chúng ta cái năng lực như vậy. Chúa nói những điều này cho các môn đồ của Chúa trước. Chúa nói rằng các con sẽ bị cha mẹ, bị anh em, bị bà con, bị bạn hữu phản nợ. Họ sẽ giết một số người trong các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Thưa quý vị, đây là một sự thật sẽ xảy ra cho những người sứ đồ của Chúa. Ngay từ trong người nhà của mình, các con bị cha mẹ, bị anh em, bị bà con, bị bạn hữu của mình đối xử với mình tồi. Không phải chỉ là những cái kẻ ở bên ngoài thôi. Đây là một tình trạng mà có lẽ không ai muốn, đây là chén đắng mà không ai muốn uống. Nhưng Chúa nói rằng những việc này sẽ xảy ra bởi vì sao? Bởi vì họ là những người theo Chúa Giê-xu. Và thưa các ông bà anh chị em, các môn đồ thật sự đã thất bại ở tại vườn Gethsemane đó. Nhưng rồi họ đã học được cái bài học tỉnh thức cầu nguyện. Cho nên khi Chúa Giê-xu sống lại, Chúa nói các con đừng ra khỏi thành. Bây giờ hãy vào trong thành chờ ta. Họ làm cái gì trong cái lúc chờ đó? Cầu nguyện. Họ cầu nguyện với nhau 10 ngày. 10 ngày sau, Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh của Ngài xuống để làm gì? Để thêm sức cho họ. Đức Chúa Trời ban thiên sứ để thêm sức cho Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh xuống để thêm sức cho tất cả các sứ đồ. Thưa quý vị, trong phòng cao đó họ đã tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa trong 10 ngày. Và tất cả cuộc đời của những môn đồ đó đã sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình. Họ thực sự đối diện với sự ngăn cấm trong việc rao giảng tin lành. Họ bị đánh đòn, họ bị tù đày, họ bị giết, kẻ thì bị đóng đinh, kẻ thì bị lưu đày, để cho những người khác biết được phúc âm của Đức Chúa Trời. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài ban Thánh Linh thêm sức để họ có thể thực hiện được ý chuyện đó. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một người viết ra kể rằng một ngày nọ sau khi Chúa Giê-xu đã hoàn tất cái chương trình cứu rỗi của Ngài rồi thì Ngài về lại trên trời. Ôi các thiên sứ mừng quá chạy ra nghênh đón Chúa, welcome Chúa trở về lại ở trong cõi trời. Rồi họ hỏi Chúa về những cái diễn tiến xảy ra khi Ngài đến ở trên đất này thì như thế nào, mà phải chịu chết, Ngài chịu sỉ nhục ra sao, họ hỏi đủ mọi thứ. Rồi cuối cùng thì có một thiên sứ hỏi Chúa rằng thưa Chúa, thế rồi ai sẽ thay cho Chúa để tiếp tục mà bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi cả thế gian? Chúa Giê-xu đáp rằng: Ồ, ở dưới thế gian ta có Gia-cơ, ta có Phi-e-rơ, ta có Giăng, ta có Phi-líp, ta có Thôm. Ồ, ta có nhiều người ở dưới đất này, họ sẽ tiếp tục cái công tác của ta. Vị thiên sứ đó hỏi tiếp rằng: Thưa Chúa, nếu như họ không hoàn thành được công tác mà Chúa giao thì sao? Chúa có kế hoạch nào khác không? Câu chuyện kết thúc rằng Chúa Giê-xu trả lời: Ta không có kế hoạch nào khác. Ta tin họ và ta sẽ cùng làm với họ. Thì các ông bạn chị em, tất cả những gì tôi và các ông bạn chị em đối diện trong cuộc sống của mình, Đức Chúa Trời đang tể trị. Đức Chúa Trời sẽ dùng đời sống của mỗi người trong chúng ta để làm cho ai đó được cứu. Có thể đó là người nhà của mình, có thể đó là bà con, thân nhân, bạn bè. Nhưng liệu đời sống của chúng ta có đi đúng mục đích không? Chúng ta có dám vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời khi chúng ta uống chén đắng mà Chúa giao cho mình hay không? Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi hay các bạn chị em, chúng ta không hơn gì các sứ đồ, các môn đồ của Chúa ngày xưa. Chúa đã dùng cái lời khuyên này cho tôi và các ông bạn chị em. Chúng ta thuộc về Ban Ngài, hãy tỉnh thức, hãy mặc áo giáp bằng đức tin và sự yêu thương, và đồ mão bằng hy vọng cứu rỗi. Nguyện Chúa cho chúng ta hiểu được áo giáp đức tin để chúng ta có thể đối diện được với những cái nghịch cảnh của mình. Áo giáp tình yêu để làm cho chúng ta có thể yêu thương những kẻ đã làm buồn lòng mình. Thậm chí những kẻ làm buồn lòng đó có thể là người nhà, thậm chí những kẻ làm buồn lòng đó có thể là anh em trong hội thánh. Nhưng chúng ta phải mặc áo giáp để vượt qua cái cám dỗ mà ma quỷ làm cho chúng ta sa bẫy. Và thưa quý vị, hãy đội mạo bằng hy vọng cứu rỗi, để không bao giờ niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa nó bị tắt cạn cả. Xin Chúa sẽ được vinh hiển ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Buổi sáng hôm nay là sáng Chủ nhật đầu tháng, chúng ta có cơ hội để được dùng bánh và chén. Đây là tiệc thánh mà Đức Chúa Giê-xu đã thiết lập. Và Chúa khích lệ cho tất cả mỗi người con của Chúa đó là khi chúng ta ăn bánh này và uống chén này thì sẽ rao truyền về sự chết của Chúa Giê-xu. Nghĩa là cái giá trị của sự hy sinh mà Ngài đã chịu để tôi và các ông bạn cho em được sống. Buổi sáng nay tôi chia sẻ lời Chúa trong thời giờ cầu nguyện của chúng ta ở trong sách Thánh Thi đoạn 56 câu 13. Ngài đã giải cứu linh hồn của tôi khỏi chết. Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi và các ông bạn cho em tiền bạc, sức khỏe hay bất cứ thứ gì chúng ta có trên đời này chỉ bằng lời phán. Bởi vì Đức Chúa Trời có quyền năng. Nhưng để giải cứu linh hồn tôi khỏi chết thì Chúa phải xuống trong thời gian này. Việc đó Chúa không thể dùng lời phán. Việc đó Chúa phải dùng chính mạng sống của Ngài trả giá thì tôi và quý vị mới được cứu. Vậy nên khi Chúa nói rằng mỗi khi các con ăn bánh này và uống chén này thì phải ra truyền về cái sự chết, nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái giá trả của Chúa Giê-xu là quan trọng như thế nào để chúng ta có thể được sự giải cứu cho linh hồn của mình. Và nguyện xin Chúa ban phước để niềm hy vọng của tôi và các bạn chị em trong Chúa không bao giờ bị mất. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta nhận bánh và chén, trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc câu kinh thánh này. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, đội mão bằng hy vọng cứu rỗi. Kính lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa có thể hiểu được mỗi một con người chúng con yếu đuối là dường nào trước mặt Ngài. Chúa thấy sự yếu đuối đó ở trong vòng các sứ đồ của Chúa, ở trong vòng các môn đệ theo Chúa. Chúa thấy sự yếu đuối đó trong con và trong tất cả các anh em con. Và Chúa dạy cho chúng con rằng hãy tỉnh thức mà cầu nguyện. Bởi vì tâm thần chúng con muốn lắm nhưng mà xác thịt của chúng con yếu đuối. Chính Ngài mang lấy xác thịt như chúng con, cho nên Ngài có thể đồng cảm với chúng con. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã để lại cho các môn đồ ngày xưa, Ngài đã để lại cho chúng con ngày hôm nay bài học quan trọng khi Chúa Giê-xu phải bước vào trong bàn ép của Đức Chúa Trời, Gethsemane, nơi Chúa đã sẽ phải chịu sự đau khổ, tranh đấu trong sự cầu nguyện để bước lên trên thập tự giá, nhận lấy cái chết sỉ nhục để cho chúng con được sự vinh hiển, nhận lấy sự từ bỏ của Đức Chúa Trời để chúng con được chấp nhận lại trước mặt Đức Chúa Trời. Trời ơi, xin cho chúng con buổi sáng hôm nay nhận lấy bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu, chúng con sẽ thực sự biết ơn Đức Chúa Trời của chúng con, biết ơn Chúa Giê-xu đấng đã bằng lòng trả giá để cho chúng con có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Và xin cho chúng con hứa nguyện với Chúa rằng chúng con sẽ yêu Chúa cách hết lòng. Chúng con sẽ sống đúng với sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã dẫn chúng con vào. Chúng con sẽ hết lòng, hết sức mình, dùng chính cuộc đời của chúng con vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời để ai đó chung quanh chúng con được cứu. Nguyện Chúa được vinh hiển trong mỗi cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.